Đèn cù, tác giả Trần Đỉnh, tập thứ nhất. Tôi đến ATK, an toàn khu để làm báo sự thật đầu năm 1949. ATK, an toàn khu là gì? Là căn cứ địa đầu não của Đảng Cộng sản Đông Dương và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nằm ở chân hai con đèo Tên Tre và So của dãy núi Hồng, chia đôi hai huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên và Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Còn sự thật, tháng 12 năm 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố tự giải tán cùng với tờ báo tiếng nói của nó, Cờ Giải Phóng, Hội Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác, xin mở ngoặc không cổng kèm Chủ nghĩa Lenin, xin đóng ngoặc, bèn ra đời cùng báo sự thật. Đây là một vận động trái khoái ngược chiều cực kỳ hiếm mà lúc ấy tôi chưa biết. Vừa giành chính quyền để nổi lên thì đảng đã lập tức thoái trào, phải trút vào bí mật, giấu tiếng ẩn danh như chưa từng bao giờ. Con ruồi đậu xuống má rồi bay đi ta còn hay, thế nhưng nghịch lý tài trời này hầu như ít ai thấy. Đẹp đẽ phô ra, xấu xa đậy lại. Đảng không hề kỷ niệm cái sự kiện tự nó đánh giá được đủ hết giá trị thật của đảng ngày mới ra mắt dân này bao giờ. Trong khi nồng nàn tưởng nhớ những Xô Viết nghệ tỉnh năm kỳ khởi nghĩa, tòa soạn báo sự thật lúc ấy vẹn vẹn ba cây bút sắt: Xuân Trường, thư ký tòa soạn, Quan Đạm, thép mới, Cụ Binh làm tờ báo Cờ Giải Phóng trước 1945, và một cây bút lông Phan Kế An, tức Phan Kích hay Kịch, con cả cụ Phan Kế Tội, nguyên Khâm Sai Đại Thần, nay là Bộ trưởng Nội vụ, người ký tên đóng dấu nổi vào thẻ nhà báo của tôi. Trong thẻ này tôi đã chữa 19 tuổi thành 23. Vì sao? Thép mới nói thẻ này ngang với cấp bộ phiêu, các chỉ của một pháp, được phép vượt qua bất cứ chặn giữ kiểm soát nào. 19 tuổi thì có lẽ khó, tôi nghĩ, và An Giang. Ai mắt thép mới cái thẻ báo chí thời pháp thuộc cắt phăng mọi rào ngăn. Trường Chinh, trong mắt chúng tôi, Trường Chinh là cây bút luận chiến tài ba và nhà báo lỗi lạc. Tự nhiên nghĩ ngay vậy thì anh sẽ cho chúng tôi cái quyền cắt mạnh hơn cả thời pháp mọi ràng buộc cảnh sát hiện tại trường điều tra. Tôi đến báo đảng ngay sau khi nó vừa mở hai cuộc bút chiến lẫy lừng, một giữa Trường Chinh và Tô Ngọc Vân về văn nghệ có phục vụ chính trị và làm tuyên truyền không. Tô Ngọc Vân phản đối. Một giữa Quan Đạm và Vũ Trọng Khánh về tòa án độc lập hay không độc lập. Vũ Trọng Khánh đòi độc lập. Lúc ấy quốc tế phân công đảng Cộng sản Pháp giúp đỡ Việt Cộng, nên còn đậm ảnh hưởng phong cách Cộng sản Pháp. Tổng bí thư Hạ Cố bút chiến với luật sư ngoài đảng, hay mấy vị cầm đầu đảng chỉ đọc tiếng Pháp, không đọc được tiếng Nga và tiếng Hoa. Cùng một phong trào chính trị rộng khắp đang được phản ánh lên báo, cả nước lập công chuẩn bị chúc mừng đại nguyên soái Stalin, người cha của các dân tộc, thượng thọ 70. Kẻ vừa đến nương bên bóng tổng bí thư là tôi ngỡ như mình đang được hưởng ké một vần hào quang rất đổi tự hào. 50 năm sau, một hôm tôi hỏi Quan Đạm ấn tượng của anh về tôi hồi tôi mới đến báo đảng. Anh đấm tôi một cái. Ê, nhóc! Nhóc, chưa 19 mà, đã không chút sợ sệt khi bữa đầu bước vào dãy láng vắng tanh và lạnh lạnh đặt bị cối xuống một sàn lửa xôm xổm mốc như một cái lưỡi bệnh đầy tưa. Những cái tưa sẽ quấn kín lấy người mình sau một đêm nếu mình không cựa quậy, lại hơi rần rợn với rừng kín mít bao quanh với ngọn núi Hồng, mà những đêm đại hàng sương tràn về như lũ sền sệt cuồn cuộn chảy từ một con đập không thấy đỉnh ở tích đen ngòm trên kia. Tôi thích thấy nó là khói hương từ hậu cung thượng ngàn thả xuống. Vô thức tôi đã thánh cung hóa an toàn khu. Thử thách đầu tiên đến vào tối tiếp xúc Trường Chinh, tổng bí thư và chủ nhiệm báo. Tối ấy sương núi Hồng giấu kín mãi Trường Chinh, cho tới khi anh chợt hiện ra ở trước mặt. Lên sau tôi ít bữa nhưng nhiều tuổi hơn, Một cán bộ Thái Bình được hỏi trước. Dạ, em người Thái Bình, em lên làm văn thư. Tôi thấp thỏm có được Tổng Bí thư Hạ Cố bắt tay, nhưng vướng víu nhất lúc ấy lại là tôi sẽ xưng hô bằng gì. Một cảm giác bức rứt gần như xuôi tôi lĩnh. Trường Chinh tươi cười quay sang tôi. Ha, vậy anh trẻ trẻ này là lính mới báo ta chứ? Dân, tôi lên làm phóng viên báo sự thật. Xin mở ngoặc, đúng như nghị quyết điều động của trưởng ban đảng vụ Lê Văn Lương đánh máy trên giấy bản mỏng tanh, nhưng dài. Năm 1951, đảng vụ gọi theo tên Cộng sản Pháp được chưa cúp chính quyền, mới đổi thành tổ chức gọi theo Liên Xô đã có chính quyền và thành trung ương của phong trào Cộng sản quốc tế, xin đóng ngoặc. Một ánh ngạc nhiên và thú vị trong mắt Trường Chinh bởi vẻ cưa đứt, đục khoát và cái chữ tôi anh ít nghe thấy ở những cái miệng còn hơi sữa chăng. Thử thách đầu này vượt tốt, thử thách thứ hai hơi bị yếu. Sắp kỷ niệm ngày sinh Hồ Chí Minh, báo có bài xã luận nhân ngày sinh nhật của Hồ Chủ tịch phải tăng cường đoàn kết hơn nữa, của trưởng ban tuyên truyền trung ương Lê Quang Đạo viết. Tôi mang bài báo sang trường Nguyễn Ái Quốc cho Trường Chinh đang lên lớp ở đó duyệt. Anh bảo tôi mệt, anh đọc tôi nghe. Tôi đọc được chừng 10 dòng, anh bảo tôi đọc lại từ đầu. Từ tựa phụ, anh có biết gì không? Tôi đáp là biết, rồi đọc đầu đề phụ nhân ngày sinh nhật Hồ Chủ tịch. Trường Chinh giơ tay bảo ngừng, rút chiếc pa ke 51 ra. Anh đưa tôi bảo chữa đi, thấy cần chữa đâu cứ chữa. Tôi ngồi đực nhìn mãi công trình nghệ thuật là cái nắp bút mạ vàng 18 carat. Qua sức tưởng tượng, viết bằng bút Tổng Bí thư, rồi Tổng Bí thư đưa báo chữ bài trưởng ban tuyên truyền trung ương viết. Mặc dù trưởng ban ghé ngủ đêm ở báo thường đòi nằm chung với tôi, rồi sợ sợ lần lần, tôi quýt gỡ ra thì cười. Hê, thông cảm, bọn tớ ở tù nó thành ra mất nết như thế rồi. Tất nhiên tôi không chiếu cố tù cách mạng khoản này được. À, làm báo phải mạnh dạn phát hiện vấn đề, đề xuất ý kiến. Trường Chinh nói, anh thấy gì ở câu này không? Tôi vẫn im lặng thì nói, sinh nhật là gì? Dạ, sinh nhật là ngày sinh. Và thế là thông nguồn, tôi tiếp luôn, chữa lại thành nhân sinh nhật. Đúng, có thể thay vào đó nào nhân dịp mừng ngày sinh, nhân lễ sinh nhật, nhân kỷ niệm sinh nhật. Trường Chinh cầm bút gập đi chữ nhật. Thừa rồi, kéo từ đó ra ngoài lề một đường thẳng mà anh cho tặng cùng bằng một con ốc sên, nói chữ tắt này là chữ D của chữ deletor, tiếng Latin có nghĩa là xóa. Cái gì còn lại của bài học Tổng Bí thư trực tiếp dạy tôi buổi ngu ngơ nhập môn cái chiêu đầu. Ngay ngái mùi rừng mới bắt nắng ấy, tinh thần không sùng bái, tinh thần được nhìn, phê phán, xây dựng y như Tổng Bí thư dưới ánh sáng của dấu hiệu deletor, phủ định, xóa bỏ, mà nay trẻ con chúng dùng không biết bao nhiêu lần trên máy tính. Thử thách thứ ba là bài báo đầu tiên. Lúc ấy vừa có cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân xã xong, Trường Chinh nói báo phải có bài tươi mát, tức là có chất văn học, thuộc lại sự kiện này, thép mới, cây bút ký sự văn học, đi khu ba, tôi bị nhót ra thế mạng. Không biết bầu cử cụ thể nào, tôi bịa, nhưng bài báo đặc biệt sinh động, chân thật, có cả cô gái Tày reo a lúi trên đầu đẳng nhà sàn. Đứa tôi lúc ấy a lúi là thán ngữ đáng yêu nhất. Ai nói a lúi đều là con gái mặt hoa da ngọc. Sau đó Trường Chinh bảo cần một bài về tình quân dân. Lại tôi dựng ra một vùng chim trùng giáp vùng địch bị lục, mùa màng ngập trắng, lúa sắp mọc mầm thì bộ đội về, kỳ tích xuất hiện, trắng đồng sạch đồn. Họp điểm báo hàng tuần, Trường Chinh khen tôi viết lôi cuốn, nhưng tôi dùng sai chữ, phỏng phao lại viết thành phỏng phang. Tôi cãi, địa phương ấy nói thế. À, viện đến tiếng địa phương thì hết bàn rồi, Trường Chinh nói. À, chắc anh đã thấy cái sừng dê cõng trên trán tôi chứ. Tôi liền xấu hổ, nhận ra sai nhưng không có gan nhận. Từ khu ba mẹ tôi gửi một thư lên, không tem, nằm trong bị cói giao liên đêm đêm vượt đường năm, đường sáu khát máu. Mẹ rất yêu cái tên Trần Đỉnh Cọc. Con được vinh dự ở bên các vị sao sáng, con phải chịu khó, ngoan, vâng lời. Mẹ cấm hút thuốc lá, buồn mồm, vào rừng, bứt lá mà nhắm, nghe không? Kèm một tấm ảnh để ở lưng, xa xôi trăm dặm mẹ gửi lòng yêu thương của mẹ và các em vào bức ảnh này, ban tặng Trần Đỉnh. Tôi nặng lời dặn đầu, nhẹ lời sau. Thuốc lá măng, dì cọp và nhôm nhốt nhựa, tôi quấn hai ba lá thành một điếu xì gà gọc dài 20 phân tay, còn nguyên các cánh hoa cỏ. Những cánh hoa li ti trắng như những mã số khói lằn nhằn, một loài chim mật ghi tri thức tông truyền mà tôi nuốt trộm. Còn những vì sao sáng thành hết Nam Tàu Bắc Đẩu, và tôi thì sẵn sàng hy sinh mình cho các ánh sáng thiêng liêng đó. Đôi khi dựng ra những kịch bản ảo rất hiểm nghèo để tập xả thân. Một nếp quen gần thành kỷ luật của thời hoạt động chui lũi là một người một bí danh. Cái bí danh hết sức hấp dẫn, ai cũng loay quay cả tháng kén cho mình một cái. Nó cho anh một vận hội mới, nó cho ta sang trang, đổi đời thay phận cơ mà. Chả hiểu sao tôi dứt khoát không bí bầu gì cho mình cái danh nào cả, tuy đôi khi cảm thấy bên sườn trống chết thật. Dạo đó ở Ateca, khu an toàn không nói tới giai cấp với chủ nghĩa xã hội, giấc ngủ 10 năm của cụ Hồ mượn tên Trần Lực, chỉ biết đến kháng chiến thắng lợi và đất nước hạnh phúc chung chung. Ai rõ mặt thì lại nói chủ nghĩa xã hội, cải cách ruộng đất, thủ tiêu giai cấp, để cho dân bỏ vào tề hết à. Về danh nghĩa đảng đã giải tán, hoạt động trong bóng tối che chắn của chính quyền do đảng nắm chặt. Nội sang của đảng cũng chỉ có nói đến tổ chức hay đoàn thể, và người ta đã đăng lên đó một chuyện vui. Khi tuyên thệ trước ảnh Mác, Angel, Lenin, Sid, hội viên Bần Cố Nông vừa thôi chui cổng mù và mới được đoàn thể kết nạp, đã bẩm thưa mấy ông Tây rậm râu. Có thể nói lúc đó ATK chưa gò ép dữ, mà còn cho tôi hưởng một không khí dân chủ thoải mái nhất định, giải triết cho anh em quanh văn phòng trung ương, gồm cả báo đảng, đến quy luật lượng đổi chất đổi, Trường Chinh giải thích bằng cái thực tiễn dễ bập nhất vào đầu, cái thực tiễn đang quá ư khan hiếm và là mơ ước rộng rạo của hầu hết, tức là giao hộp, những cái nhún nhảy vào ra. Nhiều anh em ở đây chưa có vợ nhưng có thể tưởng tượng ra, cái này không học mà. Trường Chinh chào trước, ấy là số lượng nhiều đến mức nào thì người khoái rung tỉ lên, và lúc ấy là chất đối, mọi người cười rầm. Chữ rung tỉ chỉ kẻ phàm mới nói, riêng cái cười Trường Chinh lúc ấy còn ngụ thêm ý. Này, đừng hỏi tôi kém cạnh cậu đấy nhé, chả lẽ tôi lại kê khai ra. Đám cưới võ, người cần dụ Trường Chinh, tôi đến dự trót cho tới khi Trường Chinh bảo hai vợ chồng mới cưới về. Này, tôi bảo về nhưng mà giữ sức khỏe đấy nha. Cười thú vị xong, quay lại bảo tôi, khách còn ở lại cuối cùng. Cười thú vị xong, quay lại bảo tôi, khách còn ở lại cuối cùng ở phòng khách nhà anh. Thì cũng dặn sách dở giáo điều thế thôi chứ tôi ấy à. Mai à, bà Minh đây xin mở ngoặc chỉ vào vợ. Để tối nay tôi ấy ấy đến cùng. Trường Chinh kể một chuyện khiến tôi cảm thêm anh. Pháp đánh vào căn cứ địa chân núi Hồng, giữa lúc Trường Chinh ở Bắc Cạn bị Pháp chảy dù, và anh đã bị kẹt trong một hầm tăng xê có mái ở giữa thị xã đầy lính Pháp. Lính đã đứng ở miệng hầm gọi xuống, ra đi, các quan trông thấy cả rồi. Trường Chinh bảo hai mẹ con một bà cùng nấp ở dưới hầm. Bà ra là chúng hiếp cả hai mẹ con rồi giết đó. Anh đã cho hết giấy tờ trong người nhai nát rồi nuốt, chuẩn bị hô hai khẩu hiệu Việt Nam độc lập muôn năm, Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm. Xin mở ngoặc, Lúc ấy chưa phú quý nên chưa có lễ lễ nghĩa hô hồ chủ tịch muôn năm xin đóng ngoạc. Đợi đêm tối trường chinh xuyên rừng mò về chân núi Hồng thì trung ương đã dạt cả sang Bắc Sơn. Đình cả pháp theo sát đúc, linh hồn của kháng chiến thoát trong đường tơ kẻ tóc, nhưng con chó bẹt ghê thuộc tiểu đoàn 51 tiền thân trung đoàn thủ đô, con nuôi báo sự thật tặng cụ Hồ đã bị hổ vồ. Trong khi trên đường sang Bắc Sơn, nơi đã được văn cao cho sắc chạm pha màu gió, buồn tình, bọn Phan Kế An bắn súng cao su phá tổ ông rừng, và cả đoàn của thường vụ trung ương chạy tay liền bị ông rừng đuổi đánh. Lê Văn Lương, trưởng ban đảng vụ kiêm công việc như thường trực ban bí thư bây giờ, chui đầu vào một bao tải thoát nạn phần nào. Hoàng Quốc Việt bị nạn nhất, ông cứ vừa thúc giục tế vừa tế đứa nào mất dạy vô kỷ luật, và ông theo luồng gió hút thế cứ nhẹ ông. Xin mở ngoặc, sử sách xưa chép chuyện quân khởi nghĩa Lam Sơn chạy trốn phải trút vào bụi rậm, quân Minh lao giáo theo, chữ này sử sách cách mạng cấm ghi mặt trái của chiến thắng, xin đóng ngoặc. Qua trận ông, thường vụ trung ương đảng vừa sang tới Bắc Sơn, thì Pháp nhảy dù tại trận và đổ quân từ Lạng Sơn xuống, thường vụ lại vội giật lui trở về chân núi Hồng. Thời gian này, cụ Hồ gọn nhẹ ra đi cấp tốc, bỏ rơi đại tá Hàn Binh Đức, Nguyễn Dân được lệnh hộ tống cụ. Tiểu đoàn trưởng Vũ Lăng ở dưới quyền chỉ huy của viên đại tá nước ngoài này, thời ấy ý thức vô sản một nhà còn mạnh nên Hàn Binh được phong đại tá và giao trọng trách phó chủ tịch nước chạy giặc. Thoát hiểm ở Bắc Cạn về, vừa hay gặp lại trung ương dạt sang Bắc Sơn quay lui, Trường Chinh ngồi ngay ở bên đường suy nghĩ, địch dây lùng như nhìn thấy mọi ngã tung tóe chạy giặc của đầu não kháng chiến. Tình hình quả nước sôi lửa bỏng, nhưng đám thép mới Phạm Văn Khoa, Triệu Triệu vẫn cứ đùa tán ầm ầm. Trường Chinh nghiêm giọng gọi thép mới đến: anh Hồng thích vui vẻ trẻ trung thì anh có thể về Hà Nội. Thép mới nghiêm mặt đáp: thưa anh, tôi nghĩ làm cách mạng thì dù tình huống nào ta phải lạc quan vui vẻ chứ anh. Trường Chinh lặng một lát rồi nói: anh nói đúng, nhưng tôi đang cần yên tĩnh, các anh giúp tôi ra xa ngoài kia tán có được không? Tổng bí thư bớt không gian tư duy chính trị để chia cho cấp dưới không gian du hí. Lúc ấy chế độ trứng nước, người hiếm của kiệm, ngày nay vẫn là ẩn số lớn. Lợi ích vật chất không hơn thua nhau mấy, lương lậu chưa có, cơm áo mặc cơ bản bình đẳng, đảng chưa thể ngoài điều lệ lại giấm ớt phụ gia 19 điều cấm với đảng viên. Xin mở ngoặc, và qua việc đảng viên du nhận 19 khoản cấm đón vô lý, đủ thấy lợi đã đến với đảng viên lớn tới mức nào, xin đóng ngoặc. Tấm áo sang nhất lúc đó ở căn cứ địa là hai chiếc bu lông bằng gabardine, chiến lợi phẩm trung đoàn thủ đô biếu cụ Hồ và Trường Chinh. Cụ còn có khoản rượu thuốc do Lan Bách, cũng lão thành cách mạng, bạn thân của Kỳ Vân dưới trướng Nguyễn Lương Bằng pha chế. Lan Bách mang rượu đến tiếng cụ thường hay qua tòa soạn báo sự thật tán gẫu, có khi còn hỏi: có cậu nào muốn thử không? Tớ sức cho một tí, một chén thôi là có thể bỏ cơm cả ngày. Không anh nào dám sức lấy một ít rượu thiên. Cho đến đầu năm 1949, ATK vẫn chưa có bệnh viện. Trường Chinh đi công việc qua Đại Từ thường mua thuốc chống sốt rét, dân tản cư bán lẻ trên mẹt ở bên đường rồi về trao cho văn phòng trung ương phát cho người ốm. Phải nói đến một thiết chế rất đặc biệt, nhà hạnh phúc, một hai gian nhà dành riêng cho người ở cơ quan tiếp vợ hai chồng ở nơi khác đến. Nhà hạnh phúc ra đời có lẽ là nhờ Trường Chinh. Một hôm anh lắc đầu nói với chúng tôi: ai lại anh Dương Đức Hiền, tổng bí thư đảng Dân Chủ đến thăm vợ ở Phụ Vận, mà phải đưa nhau ra rừng. Một cụ lão bắt gặp cứ kêu khắp bản lên là: ôi thương tụi cán bộ quá, đè nhau ở lưng đồi thế kia. Nghe đâu anh Hiền lại còn ngóc đầu chào cụ nữa chứ, nghe đúng kỷ luật dân vận đi thưa gặp chào. Vì thế nhà hạnh phúc bèn xuất hiện. Một dạo chúng tôi ở đồi A1 chung với ban kiểm tra của Trần Đăng Ninh và ban kinh tài của Nguyễn Lương Bằng, tấm giếng dẫn nhau cách tôi 5 mét. Ninh hay bóp vú sao đỏ rồi kêu, a béo nhỉ, lấy vợ không? Thôi, lấy đi, nằm mà với vợ mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát. Một sáng mưa trên đỉnh đồi nhìn xuống bếp dưới chân đồi, chúng tôi thấy Dương Đức Hiền đang ngồi xổm, sưởi bàn, vội xuống mời lên, nhưng Hiền từ chối. Hôm ấy có việc thỉnh thị trường chinh, anh ghé bếp báo đảng lấn mưa. Tổng bí thư đảng Cộng sản trao việc cho tổng thư ký đảng Dân chủ, còn lương thì tài biểu của Nguyễn Lương bằng cấp, cấp cả văn phòng phẩm, bao nhiêu giấy, mấy ngòi bút sắt, bút chì, chả ai thấy đảng Dân chủ là chuyện cây kiển sất cả. Thép mới nổi tiếng ở ATK về phương châm anh tự đặt ra để răng mình mù què câm điếc, cưỡng lại kỷ luật đang bắt đầu đi vào nề nếp sau khi cuốn Bàn về tu dưỡng của người Cộng sản của Lưu Thiếu Kỳ được dịch và học tập rộng rãi. Quyển tu dưỡng đảng viên này dạy đảng viên tuyệt đối trung thành với đảng cùng gìn giữ kỷ luật. Tóm lại, hãy quên cá nhân đi. Tôi nhớ nhất chuyện một số người hỏi Lenin vào Đảng Xã hội Dân chủ Nga của Plekhanov rồi phá nó để lập Đảng Cộng sản Bolshevik thì có là chống đảng không? Lưu Thiếu Kỳ giải thích, không, bởi đó là Lenin, còn anh thì chống đảng gì, anh không phải là Lenin. Một sáng sớm thép mới và tôi, đứa chai rượu, đứa chai tương, xin mở ngoặc tuột mất nút lá chuối, tôi phải bịt bằng ngón tay cái, xin đóng ngoặc. Đi đến một quán thịt chó trên đường sang Bộ Tổng Tư lệnh, chợt có tiếng vó ngựa trước mặt. Thép mới đánh nhón đã trút vào bụi mùa ven đường đầy xương long lanh. Một người cởi ngựa đi tới, mắt đen quắc quắc, nhìn tôi đứng đực ngó lại ông, vì tôi mãi để ý đến bộ xe mép chảy chút đen nhánh, hệt một vật trang sức trên mặt. Ngựa khuất thép mới ở trong bụi mua chui ra. Hey, sư Hoàng Quốc Việt, tổ sư chụp ngủ, hát lắm, tao gọi cái điếu cày là Bazooka, mà sự đến đâu cũng đem ra nhiếc, giai cấp công nhân đổ máu dưới nước mắt ra, mới chế được vũ khí lợi hại thế, mà có người ví cái điếu cày. Lúc ấy tôi mới thấy ở đầu bảng phía trước, trắng muốt nguy nga một cây mai đang rộ hoa, màu mây trắng nở như đang bọc kính lấy cái bảng này, vào trong một vùng khí riêng thuần khiết. Chợt nghĩ, dân bảng này chắc phải là nghệ sĩ hết, mới biết dựng lên bảng kỳ. Cây cờ của bản quá đẹp này. Một dạo Phan Kế An ngày ngày đến vẽ cụ Hồ, một chiều về sớm hơn, An nói, à, cái rét tự nhiên mang ba lô, chăn chiếu đến chỗ ông cụ, tớ được xua về sớm. Vài tháng sau An lại về muộn, hỏi vì sao thì An nói không thấy rét đến nữa, chắc máy cụ yếu, giải đáp thuần tí sinh học, không tính đến sở thích, gu của cụ. Hồi đó, nhiều cộng tác viên tên tuổi như Nguyễn Khánh Toàn, Trần Văn Dào, Xuân Thủy, chủ nhiệm báo Cứu Quốc, v.v. hay lui tới sự thật. Cái tiền sảnh kề bên Tổng Bí Thư này là nơi các vị được nói năng thoải mái nhất, không sợ lộ bí mật, bô báo, có mấy vị thường kể chuyện học ở Liên Xô. Một hôm đi tắt về báo, qua sau dãy chuồng xí của văn phòng Tổng Bí Thư, tôi nghe thấy tiếng Lê Đạt, thư ký văn hóa văn nghệ của trường chinh, lao tao nói rất to ở trong đó. Lát sau tôi hỏi Đạt, Cao Đàm thoát lẫn gì ở trong chuồng xí thế mày? Đạt cười, ngồi cạnh ông Thuận, ông ấy hỏi ý kiến về bài Trần Văn Dào viết về nhất nguyên nhị nguyên trong triết học ở trên báo chúng mày. Nên chú thích, chuồng xí là một dãy ba ngăn có lớp nứa che chắn từ vai xuống, cho nên nếu ai đó cần lên gân thì thường phải quay mặt đi cho người ngồi bên không nhìn thấy đang quá vất vả vận dụng nội lực. Ít nhất đó cũng là chỗ không dung túng cho người ta che giấu hẳn thái độ. Đầu năm 1949, trường chinh tuyển thư ký phụ trách văn hóa văn nghệ, Lê Đạt học ở trường luật được đưa về. Vừa tới trướng phủ, vừa nhất kiến Tổng Bí Thư, Đạt đã liền trái ý. Để thử sức thư ký mới, trường trình đưa cho Lê Đạt quyển sách của Cộng sản Pháp. Ông này bàn về thờ phụng con người, anh đọc xong nói lại nhận xét của anh với tôi. Hai hôm sau Đạt nói, thưa anh, tôi thấy không nên dùng chữ thờ phụng con người. Vì sao? Tôi cũng chưa nói được rõ, nhưng có lẽ nên nói tu dưỡng, dùng sới, dùng trồng thì có. đang cần thờ phụng con người, Trường Chinh nạp ngay kẻ lần đầu ngỏ lời đã nói trái. Qua 10 năm có Kim Chỉ Nam, ông đánh tư tả kẻ muốn vung trồng con người, dám nói đến nhân dân. Lâu về sau, một lần nhắc lại chuyện này, Đạt nói: "Hey, lúc mình chả có gì giúp nước mấy thì các ông ấy dùng, lúc mình có nhiều cái để giúp thì các ông ấy nện." Trở lại chuyện mấy vị lý luận sừng sỏ Trần Văn Dào, Nguyễn Khánh Toàn của đảng hay tạc sự thật tán, cán bộ nói chung thường độc thân, vấn đề sinh lý nổi lên ám ảnh. Một bữa một vị nói chuyện khi học ở Liên Xô, cô gái Liên Xô thế nào, này tóc màu gì thì lông ở chỗ ấy cũng màu ấy, thế chứ có đứa như nghịch đem cả một cái mai cua bể luộc đỏ ao úp vào, rồi lại nói ông bác chỉ tìm nạ dòng, sao lại thế? Thấy bác dạy, chúng tôi kêu lên thì được giải thích, hé, thế là bác khôn, nạ dòng á thì đỡ rầy ra hậu sự. Nhiều vị thèm lấy vợ bé, nêu cả danh tính các đối tượng trong mơ ra, rồi kể Tiếu Lâm những chuyện làm dậm vật hết tay chân đã thành một mục giải trí công cộng. Hội nghị hễ nghỉ giải lao lại tán chuyện Tiếu Lâm ngay tại hội trường. Họp quốc hội, đại biểu mắt gà ngủ liền nhau trên sạp nứa dài chừng 15 mét. Nguyễn Hữu Đan vào làm màn linh mục, thân sĩ kháng chiến nổi tiếng. Nguyễn Hữu Đan kêu to: "Ôi trời ơi, thảo nào mời ra làm cố vấn tối cao, cao quá kìa." Linh mục cười: "Hè, mấy hôm họp quốc hội được dân quá cao, có cá có thịt vào bụng, nó mới vô kỷ luật thế." Dân quá cao nghĩa là ăn có thịt cá, đến mức khốn nạn nào đó, cờ sói văn hóa nhảy sang cắm vào miếng thịt. Tố Hữu một trưa dậy ra suối giặt quần đùi, ca cẩm với Kim Lân: "A Sơn Diệu nó mó máy mà tục bu nó mất xích, mệt quá, mà hai hôm nay lại ăn cơm toàn với măng." Hai chuyện trên đây nằm trong danh mục Tiếu Lâm có thật, còn một chuyện không rõ thật hư. Năm 1950, quân chí nguyện Trung Quốc kháng Mỹ viện triều với tổng tư lệnh là nguyên soái Bành Đức Hoài, tên tuổi mấy vị nguyên soái Bắc Nhất bỗng nổi như cồn trong an toàn khu, ca ngợi nước lòng nhắc đến còn nhiều hơn Mao và Lưu Thiếu Kỳ. Chúng tôi nghe được một chuyện về Chu Đức, cái của ông dài quá xá, trên đường vạn lý Trường Chinh khi đại tiện ngài cứ phải lấy tay bưng lên, không thì dính bê bết các thứ bẩn thỉu, đúng không? Ai mà biết, mà ai ở ta có biết. Loại si giận thì còn hai vị có hoạt động lâu và sâu sát với bạn là Nguyễn Sơn và bác, chả hiểu sao điều thiên về khả năng bác là người phổ biến sự tích kia, và thế rồi tình sái cổ. Đến đây đã có thể rút ra kết luận rằng càng gần sự thật thì càng nhiều dân chủ, và ngược lại càng nhiều dân chủ càng gần sự thật, được chưa? Chưa đánh thông biên giới phía Bắc, các cố vấn Trung Cộng chưa sang, còn phong cách dân chủ của Cộng sản Pháp. Phần thứ nhất của Đèn Cù đến đây chấm dứt. Xin